Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện Chủ Chứng Minh, kính thưa chư tôn thiền đức tăng, kính thưa ni sư giảng sư, kính thưa toàn thể hội chúng đạo tràng. Khi nói về ngày Vu Lan, ai ai cũng đều nghĩ về ngày của cha và mẹ. Tình mẹ thì dạt dào bao la và ngọt ngào và êm dịu, tình cha thì ấm áp yêu thương và hy sinh vất vả. Và hôm nay để chúng ta được hiểu được sự hy sinh vất vả của cha mẹ như thế nào, thầy xin giới thiệu với đại chúng hiện diện trước pháp tòa là ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang. Thể theo lời mời của Hòa thượng Viện Chủ cùng chư tôn đức chùa Pháp Vân đã hoan hỷ quang lâm tại đạo tràng để chia sẻ buổi pháp thoại về ý nghĩa ngày Vu Lan ngày hôm nay. Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay để cùng đón ni sư giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đạo tràng chúng con là trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh ni sư giảng sư hoan hỷ khai âm pháp ngữ, chia sẻ pháp thoại tối hôm nay cho hàng Phật tử chúng con được âm chiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Thành kính đảnh lễ Hòa thượng Viện Chủ chùa Pháp Vân, thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng chùa Pháp Vân và tri ân các ngài đã cho con những duyên lành được gặp gỡ chia sẻ pháp thoại cùng với quý Phật tử, và đặc biệt là quý Phật tử trong đạo tràng chùa Pháp Vân đêm hôm nay vào mùa Vu Lan báo hiếu, Vu Lan thắng hội Phật lịch 2562. Giờ phút này theo lời dạy của Hòa thượng, chúng ta sẽ có một thời gian để cùng chia sẻ pháp thoại cho nhau nghe. Quý Phật tử thân mến, mùa Vu Lan thắng hội, đi đến đâu cũng sẽ thấy những hoa hồng hay hoa trắng, mà đặc biệt là chùa Pháp Vân của chúng ta, đêm mai những ai còn mẹ sẽ được gắn trên áo hoa hồng đỏ thắm, và những ai không còn mẹ trong cuộc đời sẽ nhận màu trắng để hoài niệm, để tiếc thương. Và rất nhiều người đã chỉ nhìn thấy, chỉ nghe hai tiếng Vu Lan đã ứa dòng lệ, bởi vì mẹ của chúng ta không còn trên đời, hoặc cha không còn hiện diện trên trần thế. Và thường những giọt nước mắt muộn màng đó chỉ luôn luôn đến để hành hạ con người ta, bởi vì con người ta không liễu tri về cái chết, không nắm rõ về luật vô thường. Cho nên khi cái chết đến, người thân ra đi, chúng ta bàng hoàng, tiếc nuối, đau khổ, xót thương. Chính vì vậy, trong những nội dung pháp thoại mùa Vu Lan báo hiếu, mà đặc biệt là chùa Pháp Vân, sư Hương Nhũ cũng không muốn các vị lại tuôn những dòng lệ để tiếc, để thương hay hoài niệm, vì nó là bản chất của mùa Vu Lan thắng hội. Nó là điều tất yếu khi chúng ta nghe đến hai tiếng Vu Lan, tiếng mẹ thiêng liêng, tiếng cha cao quý. Mà đêm hôm nay sư sẽ dành thời gian để nói về một nội dung pháp thoại rất gần gũi và cũng không kém phần quan trọng. Nếu chúng ta muốn tu tập để hồi hướng công đức lành cho cha, cho mẹ, và chúng ta cũng muốn tu tập cho chính bản thân mình, bài pháp thoại sẽ mang tên Sau Khi Chết Ta Đi Về Đâu. Trước khi vào thời pháp thoại này, sư muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có lẽ không phải là xa lạ đâu, bởi vì nó chính là cuộc sống của mỗi một con người. Chuyện kể rằng có một vị trưởng giả kia sinh thời có đến 4 người vợ, và vợ cả thì vốn được cha mẹ đôi bên hứa hẹn với nhau từ khi mà hai đứa trẻ chưa chào đời. Cho nên khi lớn lên thì cha mẹ tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Cả hai chưa biết mặt nhau, cho nên đôi vợ chồng trẻ khi về sống chung cũng không phải là yêu thương gì, nhưng mà phải sống với nhau như là bóng với hình. Chẳng cần phải cảm thông hay hiểu biết gì cho nhau, cứ như hai cái bóng bên nhau qua ngày, qua tháng. Chúng ta nghe như vậy để xem có ai trong cuộc sống mình lấy chồng, lấy vợ mà phải gắn bó cuộc đời như hai cái bóng như thế không. Người chồng cũng không cần phải biết đến sự hy sinh lặng lẽ của người vợ đi bên cuộc đời mình, cứ coi như là một vật phụ thuộc trong ngôi nhà tăm tối. Rồi người chồng ra ngoài đời làm ăn, buôn bán, dần dần khấm khá lên. Và con người ta khi khấm khá lên thì nó có nhiều vấn đề xảy ra, cho nên ông ta cảm thấy cũng chán ngán cái bà vợ cả buồn tẻ này, vì vậy cưới thêm một người vợ nữa. Từ khi có bà hai trong nhà luôn luôn rộn rã tiếng cười, rúng rén là những âm thanh, những cái gì của bà hai đem lại luôn làm cho ông ta cảm thấy ấm áp và hân hoan hơn. Ông trò chuyện tối ngày cùng bà hai, nói theo cái những cái danh từ ở đời, đầu gối tay ấp, tâm đầu ý hợp, tưởng như mối tình gắn bó keo sơn này không có gì có thể lay chuyển được. Nhưng rồi lòng ham muốn của con người, cái mà Đức Phật nói không có gì như là lửa sân, mà không có gì mà như dòng sông ái dục. Cho nên cái dòng sông ái dục đó nó chỉ cho cái lòng ham muốn của con người. Và do vậy người ta hay nói cái câu chuyện người xà ích dùng con ngựa vươn cổ về phía trước để mà lấy cái ăn cái bó cỏ non, nhưng không bao giờ đạt đến mục đích. Đời con người chúng ta sống nhiều tham ái, giống như uống nước biển, càng uống càng thêm khát. Cho nên ông chán cái bà hai, quyết định cưới thêm bà ba cho cửa nhà vui vẻ. Và thế là bà hai phải chấp nhận chia sẻ cái mối tình đầm thắm của mình cho bà ba rước về nhà. Bà ba sống quanh quẩn trong nhà ông cũng không có gì là thú vị, bởi vì là cái sự giàu có sang trọng của ông rồi cũng làm cho ông chán ngán không lâu và quyết định cưới thêm một người vợ thứ tư. Và người vợ thứ tư là một người vợ rất là sang trọng, cho nên ai cũng tấm tắc ngợi khen sự cao sang của gia đình ông. Bốn người vợ và danh vọng và sự giàu có, cho nên có thể nói là vinh hoa phú quý ngập tràn. Nghe như vậy những người đàn ông tham ái họ sẽ nghĩ rằng sao trên đời có những người may mắn vậy, có tới mấy vợ chưa nào giàu có mà không ai phê phán gì đâu. Mình có một người vợ lại chỉ có thêm một tình yêu rủng rẳng gì bên ngoài là đã bị thiên hạ lên án không tiếc lời. Để chúng ta sẽ nghe cái câu chuyện của người đàn ông bốn vợ này. Ông đang ngủ trên danh vọng vinh hoa phú quý ngập tràn, tài kinh doanh và sự lạc lùng của ông trong thương trường, cho nên tiền bạc cuồn cuộn đi vào nhà như thác đổ. Không biết kiếp trước gieo cái nhân gì mà kiếp này ông giàu như thế. Say sưa với men chiến thắng trong những cuộc vui, trà đình tụ quán và bốn bà cũng không đủ đâu, những mối tình lăng nhăng lố nhố cũng rất là nhiều. Từ trên đỉnh cao của danh vọng và quyền thế, ông quên hẳn mặt trái của xã hội đó, những hoàn cảnh đói khát, những con người cơm không có ăn, áo không có mặc, những trẻ mồ côi lây lất trên khắp xóm làng. Ông không cần biết đến những mùa đông rét mướt. Và một ngày kia ông ngã bệnh, cái tâm hồn của ông ta vốn là chỉ biết hưởng thụ, và giờ đây bệnh tật, kết quả tàn khốc của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và sự hưởng thụ về thức ăn, về tất cả những vật dục ở trong đời sống, cho nên mau chóng đưa ông ta đến ngưỡng cửa của tử thần. Cái gì mà hưởng thụ quá nhiều tàn hại chính bản thân mình thì cuộc vui sẽ sớm đi qua. Trong giờ phút gần đất xa trời, ông quyến luyến nhìn người vợ thứ tư là người vợ trẻ nhất, yêu thương nhất mà hỏi rằng: rồi ta cũng phải ra đi, em là người ta thương yêu nhất, người vợ út, em có đi theo ta được không? Người vợ thứ tư nức nở: em thương chàng lắm chàng ơi, nhưng em không thể nào đi theo chàng qua thế giới bên kia, mà em chỉ có thể tiễn chàng đến mộ mà thôi. Quay sang bà ba, ông ta hỏi: còn em thì sao? Ta rước em về đã lâu, ngày ngày chiêm ngưỡng chăm sóc, o bế cho em, tô điểm cho em đẹp đẽ với đời, em có thể đi theo ta không? Bà ba nghẹn ngào nói: em yêu chàng lắm, nhưng chàng ơi, làm sao em có thể chết theo chàng được? Em sẽ tiễn chàng đến góc phố khi quan tài của chàng khuất bóng. Ông ta thất vọng thở dài, quay sang hỏi bà hai: vợ chồng ta đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, ngày đêm ta trân quý gìn giữ lo lắng cho em, nay ta chết rồi, em có thể đi theo ta được không? Bà hai mếu máo: em sẽ tiễn chàng tới cửa, em yêu chàng lắm, khi không còn trông thấy quan tài nữa là lúc chúng ta vĩnh biệt nhau. Cuối cùng ba người vợ trẻ yêu quý đều rất yêu mà không thể đi cùng với người chồng của mình. Ông trưởng giả đành nhắm mắt trong sự buồn rầu đau khổ. Một lúc sau, ông nhìn về phía cuối cái phòng nơi bà cả vợ cả vừa già, vừa xấu đang sụt sịt ở trong góc phòng rơi lệ. Còn bà chắc là oán tôi lắm chứ gì, bao năm qua tôi bỏ bê bà, hết bà này sang bà kia, đâu có thèm nghĩ gì đến bà, cho nên bây giờ tôi đi đến cõi chết rồi, bà nghĩ gì? Người vợ cả bị ông bỏ rơi bao nhiêu năm cất giọng bình thản trả lời: em đã cùng chàng bước vào cuộc đời này từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ, cha mẹ đã hứa hẹn với nhau, vì vậy sống một cuộc đời mặc cho chàng yêu thương hay hắt hủi, em sẽ đi theo chàng sang thế giới bên kia, tất bật cùng những cuộc đời tiếp theo của chàng mãi mãi và mãi mãi, cho đến khi nào mà chàng tu hành thanh tịnh hóa cái bản tâm, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì sự liên hệ của đôi ta mới chấm dứt. Hóa ra cái người vợ cả ông ta chê từ đầu, gọi là một cái người sống trong bóng tối buồn đau, lại tự nguyện đi với ông ta không chỉ kiếp này và vô lượng kiếp mai sau. Như vậy trong câu chuyện ẩn dụ này, bà vợ thứ tư, các vị có biết muốn ám chỉ cho cái gì trên cuộc đời này không? Đó là danh vọng. Đối với nhiều người, có tiền chưa đủ, vợ con không đủ đâu, danh vọng mới là niềm hạnh phúc của họ, cho nên suốt cuộc đời có thể sống chết vì cái danh vọng đó. Và trong xã hội chúng ta ngày nay, chúng ta cũng thấy con người ta lao vào trong đỉnh mồi danh vọng, chết vì danh vọng. Và đó là người vợ thứ tư. Nhưng cái danh đi theo con người tới huyệt mộ. Người quá vãng được thân bằng quyến thuộc hay những người bộ hạ cấp dưới đọc cho một bài diễn văn ca ngợi cái danh vọng đó, hoặc để được lòng thì tâng bốc lên tới tận mây xanh. Rồi sao nữa, khi hạ huyệt rồi thì chiếc hình bóng cái quan tài đã mất đi, cũng như là hết, người chết cũng chẳng hưởng được gì. Bởi vì người vợ thứ tư nói em sẽ đưa chàng tới mộ, nghĩa là cuộc đời mình có danh vọng địa vị cao cả đến mấy, khi chết hạ huyệt xuống, mọi thứ đều chấm dứt tại đây, ở cái danh vọng địa vị không thể nào theo chúng ta sau khi chết. Còn bà vợ thứ ba là cái nhà được xây dựng, o bế, có người còn thép vàng, thép bạc trên cái ngôi nhà đó. Cả cuộc đời niềm vui là cái nhà, rồi bên ngoài thì dàn hoa, cây cảnh, tường cao, cổng lớn, uy nghi, hùng vĩ, ai đi qua cũng tấm tắc, khen ngợi. Ta đi đâu thì đi, chứ vẫn nhớ cái nhà, nơi đó để tất cả tâm sức tiền của vào để tu bồi cho nó. Thế nhưng khi quan tài của ông ấy quẹo vào góc phố thì cái nhà
cũng vĩnh biệt.
Cái nhà không thấy quan tài nữa,
mà quan tài cũng không thể nhìn thấy cái nhà. Cho nên người vợ thứ ba là chỉ cho cái nhà của chúng ta.
Chúng ta tất cả cuộc đời hy sinh, miếng đất, xây nhà, xây cửa, chúng ta đừng quên khi chết đi cũng để lại những thứ đó trên cuộc đời.
Còn bà vợ thứ hai là gì? Mà khi ông ta cưới bà về thì rất là hạnh phúc, tay ôm tay ấp, rủng rẽ suốt ngày.
Nghe như vậy là các vị biết là ai rồi.
Tiền, phải không nào? Tiền bạc, cái điều mà chúng ta nói rằng là vật thiết thân không thể nào thiếu trong cuộc sống. Suốt một cuộc đời bươn chải, cái tiếng leng reng của cái đồng tiền, cái tiếng đếm tiền, những cái sắp cục tiền này tiền kia, đó là niềm hạnh phúc của rất nhiều con người trên thế gian. Từ đồng tiền trôi vào ngăn tủ, rồi từ ngăn tủ trôi ra để mua sắm thứ này thứ kia, thỏa mãn sự hưởng dục trên cuộc đời cũng là đồng tiền mà thôi.
Cho nên cái mùa Vu Lan nhiều người khóc là bởi vì sư ơi, suốt cuộc đời con lo tiền, lo bạc, lo cơm, lo áo. Khi nghĩ đến về thăm mẹ thì mẹ con đã lâm bệnh nặng rồi. Và khi về đến quê thì mẹ con chỉ còn là những hơi thở cuối cùng thoi thóp mà thôi.
Vì đồng tiền nó thiết thực như thế và nó hấp dẫn như thế, nó quan trọng như vậy.
Đôi khi chúng ta cũng phải nghĩ lại những cái quá khứ xa xưa, cái đồng tiền nó có phải là quyết định mọi thứ như cái giai đoạn công nghệ 4.0 của thời đại này hay không? Cho nên khi ông chết, đám tang khuất sau cánh cửa thì ông và tủ tiền đã ngàn đời xa cách. Vì vậy mà bà vợ hai mới nói rằng tôi sẽ đưa ông tới cửa. Là bởi vì là ra cửa là ông hết thấy tủ tiền, mà tủ tiền cũng không thấy cái quan tài của ông nữa. Như vậy tiền tài, nhà cửa, danh vọng, những cái mà lôi chúng ta từ bỏ tất cả những gì, cái nhân, cái nghĩa, cái hiếu, cái đạo, cái tình, chỉ vì tiền tài, cửa nhà, danh vọng, rồi đây tất cả đều rời bỏ ông ta. Chỉ còn lại bà vợ cả lẻo đẻo đi ông ta suốt cuộc đời, mặc dù ông chẳng ngó tới, ông chẳng nói thương, chẳng một lời yêu. Vậy mà khi ông chết, bà nói sẽ đi với ông đến cái huyệt mộ, rồi nếu ông có tái sanh, bà sẽ cùng ông đi mãi mãi bên ông. Cái mối tình chung thủy như vậy, thì các vị có biết cái người vợ cả là ai không ạ? À? Nếu chúng ta thường nghe pháp, chúng ta sẽ biết bà vợ cả đó tượng trưng cho dòng nghiệp của chúng ta. Cái khi chúng ta chết đi, không phải tiền tài, nhà cửa, danh vọng, và thậm chí chôn theo cho người chết, có người nhét cả vàng, cả bạc vào tai, vào mũi, vào quần, vào áo, cũng chỉ là một con số không. Cái mà người chết mang theo, đó là nghiệp, và đó là bà vợ cả âm thầm đi bên cạnh ông ta và sẽ đi với ông ta suốt cuộc đời này, xuống huyệt mộ và vô lượng kiếp mai sau. Đó là nghiệp của tự thân. Các vị có đồng ý không ạ?
Xin cảm ơn các vị.
Tuy nhiên, cũng có rất là nhiều người đến giờ phút này, họ không chịu tìm hiểu những điều thuộc về chân lý của cuộc đời. Có những người họ nói chết là hết, chết là thành đất, thành cát. Cho nên sống làm được cái gì, hưởng được cái gì, lo hưởng, lo ăn cho đã đời đi. Chết là hết rồi. Thậm chí có những người, người thân chết, chồng chết khóc quá trời. Con cái của họ là Phật tử mới thỉnh sư đến để mà an ủi người mẹ hiền. Sư nói thôi, cô đừng có buồn nữa, bởi vì là mạng sống vô thường rồi, ai cũng phải đi đến với cái chết, trước hoặc sau, sớm hoặc muộn mà thôi. Nhưng mà người vợ là không đồng ý như vậy. Không, tại cái này, tại cái kia mà ông mới chết. Đáng lẽ ông phải sống với tôi tới trăm tuổi bạc đầu. Tôi không chấp nhận sự ra đi của ông ấy. Mặc cho ai khuyên, mặc cho ai nhổ, con người ta đứng trước cái chết là một điều họ cho là một cái sự bất công, không chấp nhận được. Cho nên cái cuộc sống này đau khổ vì sinh ly tử biệt, bởi vì không quan niệm được cái chết.
cái mùa Vu Lan ở cái tuổi chúng ta phần lớn là đeo cải hoa hồng trắng. Chứ những cái độ tuổi đã lớn thì cha mẹ đã ra người thiên cổ hết rồi, thì đã nói tới cái chết. Cứ tới mùa Vu Lan là mênh mông sương khói cả đất trời, để nghĩ về những cõi vô hình mà không biết cha mẹ ở chốn nào, mà họ không chấp nhận. Khi con người ta chết, không phải là chấm dứt ở đó, mà cái nghiệp sẽ đưa đi tái sanh nhiều kiếp sống nữa. Ở đây sư muốn nói đến một cái dẫn chứng ở phương Tây. Năm 2007, bác sĩ Robert Langza của Mỹ giới thiệu học thuyết mang tên biocentrism, tức là thuyết sinh tâm. Cái nét chính của học thuyết này nói rằng khi cơ thể chúng ta chết đi, mọi thứ không kết thúc ở đó. Thể xác chết đi trong thế giới này nhưng sẽ là một đóa hoa khác nở ra ở một cuộc đất, một cảnh giới khác. Cái này là một bác sĩ Mỹ nghiên cứu. Những cái người mà theo những cái truyền thống của Tây Phương, của khoa học, họ khó chấp nhận cái thế giới tâm linh. Đạo Phật chúng ta là duyên sinh. Đạo Phật chúng ta chấp nhận, không có chấp nhận mê tín dị đoan, nhưng vẫn những vấn đề duyên sinh từ cái cõi giới sống và chết, chúng ta phải sáng suốt để nhìn nhận. Chúng ta là người Phật tử đôi khi quá sức mê tín. Chúng ta là người Phật tử mà đôi khi lại phủ nhận những vấn đề tâm linh một cách ngu si. Chính vì vậy, mùa Vu Lan thì nước mắt đã ngập tràn. Đi đến ngôi chùa nào gài hoa hồng trắng lên áo anh, lên áo em. Những người mất mẹ là nước mắt đã tuôn. Nhưng có khi nào mình suy nghĩ mẹ mình đang ở chốn nào và mình sống như thế này, sau khi chết mình đi về đâu không? Hay cứ khóc tràn ra, đổ thừa tại cái này cái kia, mẹ chết, tại cái nọ cha chết, tại cái nọ chồng chết, con chết. Thật sự nếu con người ta nghiên cứu những cái điều thuộc về chân lý của cuộc đời mà Đức Phật bằng trí tuệ giác ngộ đã cho chúng ta hiểu biết, hóa giải rất nhiều nỗi khổ niềm đau, kể cả đứng trước cái chết, chúng ta cũng có một thái độ bình thản hơn, nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Kế đến, một bác sĩ thứ hai là bác sĩ Ian Stevenson, người đầu tiên trong lịch sử từ một bác sĩ y khoa chuyển sang nghiên cứu về tâm linh. Chỉ nghiên cứu về các vấn đề tâm linh, không còn đi theo con đường tâm lý nữa, mặc dù ông ta là gì? Một viện trưởng một cái viện về tâm trí, tâm thần ở Virginia bên Mỹ. Nhưng mà quyết định, sau khi đã tiếp cận rất nhiều những trường hợp con người chết, ông khẳng định có những bằng chứng xác thực về sự luân hồi. Ở đây là các nhà khoa học tự tìm. Còn chúng ta là được Đức Phật cho mình biết. Bây giờ mình tu tập, mình chuyển hóa để mình có an lạc thôi. Đức Phật là bậc giác ngộ. Hãy đến suy xét lời của ta giảng, ta nói mà ích lợi cho mình, cho người, phù hợp cái nhìn của bậc trí, chúng ta hãy làm theo. Và Ngài đã cho chúng ta biết rất nhiều vấn đề thuộc về chân lý, về lẽ thật của cuộc sống này. Nhưng mà có người chỉ là nói càng thôi, bằng cái mắt phàm, cái mắt nhục nhãn này, cái tâm tham đắm mọi thứ trên thế gian để mà nói càng, nói đại. Chứ đâu có biết rằng một điều mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã nói ra, nó trải qua sự tu tập từ vô lượng kiếp và đến khi trí tuệ của Ngài viên mãn bắt đầu hóa độ chúng sinh. Thì cái bác sĩ này, sư quay lại, bác sĩ Mỹ, ông ta chưa từng biết về Phật giáo, nhưng ông ta nghiên cứu về những cái chết và thu âm hơn 3.000 trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi thôi các vị. Đó. Và ông ta khẳng định rằng 3.000 trường hợp đó đều là những trẻ em nhớ lại kiếp sống trước của mình. Khi lớn lên là quên nha, còn khi còn bé nó còn trong sạch, nó chưa bị tham, sân si và những tài dục vật dục của cuộc sống này làm ô nhiễm cái tâm của những đứa bé. Thì ông tìm tới 3.000 cái bằng chứng, chứ không phải là 300 hay 30 hay 3 người. hơn 3.000 bằng chứng trẻ em dưới 5 tuổi. Đó. Và những trường hợp đó, những em đó đã nói lên kiếp sống trước nó ở đâu, gia đình cha nó tên gì, mẹ là ai, và đi đến tận nơi tận gốc để truy tầm đều chính xác như vậy. Ví dụ có một trường hợp, một đứa trẻ mới được đi Sri Lanka, nghe được tên của một thị trấn mà cô chưa bao giờ đến. Nhưng ngay sau đó, cô nói với mẹ rằng cô đã vô tình chết đuối ở đó vì người ăn chay tâm thần khuyết tật, cho nên đã xô cô xuống cái dòng sông mà cô chết đuối. Cô cung cấp thông tin chi tiết cho gia đình, đó là cô từng sinh sống ở đâu, cái ngôi nhà như thế nào và những người trong gia đình ra sao. Tại vì cô bé nó còn rất bé, người ta quay lại thị trấn đó, người ta tìm kiếm và những bằng chứng đó còn nguyên vẹn, còn đầy đủ. Những điều đó để cho chúng ta biết rằng ngay cái thế giới khoa học phương Tây văn minh như Mỹ đó, mà họ vẫn xác định rằng chết không phải là hết, mà còn sẽ tiếp tục tái sanh những kiếp sống khác. Vì vậy những cái điều này hôm nay sư nói không phải là điều xa lạ đối với một người Phật tử. Nhưng đôi khi tháng 7 chúng ta mơ hồ, làm gà làm vịt, dâng cúng kêu cha kêu mẹ về ăn để thể hiện lòng hiếu thảo, để thể hiện chúng ta không hiểu biết gì về đạo Phật, thể hiện rằng chúng ta chỉ muốn cha mẹ mình là ma là quỷ, hồn ma bóng quế để về dựng những cái thức ăn đó của chúng ta. Chứ chúng ta không bao giờ nghĩ rằng một con người chết, cái điều cần thiết cho người đã chết là sự siêu thoát. Bản thân chúng ta cũng vậy thôi. Hôm nay mình sống như thế, hưởng cũng vừa thôi, tạo tác cũng vừa thôi. Kinh Vu Lan thường hay nói những người mẹ, tính sao có lợi thì làm, chẳng bằng tội lỗi bị giam bị cầm. Vì lòng thương con đó, cha mẹ tạo tác vô biên. Bây giờ chúng ta nghe pháp, tức là quý ôn, quý hòa thượng, các bậc cao tăng, thạc đức, ni trưởng, ni sư muốn cho chúng ta mở lại cái tuệ giác để nhìn nhận cái cuộc sống này, mình từ đâu đến rồi mình đi về đâu. Vì mình cứ sống theo cái khói nhang u uất mà chưa nào, rồi mờ ảo mênh mông sương khói trên cuộc đời này, để rồi không biết đi về đâu. Thật sự ra nếu chúng ta có một cái tuệ giác chánh niệm trong cuộc sống, chúng ta sẽ không có tạo nghiệp. Bởi vì tạo nghiệp nó sẽ đưa chúng ta cùng với chúng ta đi tiếp tục những kiếp sống kế tiếp. Cho nên nói cái chuyện kiếp sống kế tiếp, nhiều người nói không, chết là hết, đó là rơi vào đoạn kiếp. Đó là một cái tà niệm, tà kiến mà làm cho con người ta tạo tác, mà không biết tu tập, không tin nhân quả, con người ta càng lúc càng khổ đau. Quý Phật tử thấy không, người dân Việt Nam mình có tấm lòng bao dung rộng lượng. Về lịch sử thì có một cái truyền thuyết tuyệt vời, con rồng cháu tiên. Nhưng mà chúng ta thấy không, 90% các bậc cha mẹ mà gặp quý sư đều khóc than về con cái, không biết cái cõi nào nó lên nó đòi nợ con, thầy ơi. Đây nè, tại vì mình sống, mình tạo nghiệp và không mất đâu hết. Cũng ở cái thân xác này, vợ mình, con mình, nghề nghiệp, bà con, hàng xóm, nhà, cửa, tất cả mọi thứ nó quay trở lại, xoay vần trong cái kiếp sống luân hồi này để đòi lại cho bằng hết. Còn người ta biết đứng lại, nhìn nhận, tu tập, chuyển hóa. Con người không biết, càng khổ càng tạo nghiệp, nước mắt càng rơi, ông bà khổ, cha mẹ khổ, con cái khổ. Cho nên mình nghe pháp để làm gì? Để mình hiểu, tu tập, chuyển hóa và có an lạc. Chứ không đợi ngày mai kiếp sống sau con không khổ như vậy nữa. Làm sao để không khổ? Sư nói với các vị, cái thân này ví dụ có bệnh ung thư, chết một cái là hết cái ung thư luôn. Chết là các bệnh tật trên thân này là hết. Còn gì đó mà ung thư sau khi chết? Lao phổi, viêm gan, phải không nào? Viêm não, viêm gì bất cứ, sau khi chết bệnh tật chấm dứt. Nhưng cái bệnh của tâm không chấm dứt. đó là nghiệp, đó là tội, nó sẽ tiếp tục đi với chúng ta, nó hằn sâu trong a lại giác thức, trong tâm thức chúng ta để dắt dẫn chúng ta đi tái sanh. Ở đây có những con người mà ngồi nghe pháp mà như uống, như khát đang được uống nước. Có những người nói, ủa, không phải văn nghệ hả? Tôi đi ra ngoài kia chơi, sập sình, rùm beng trống nhạc. Còn có người á, đâu có giờ chưa có ghế ngồi đâu, phải không nào? Vẫn nghe và cảm thấy rằng may mắn quá, tôi được nhìn nhận lại một cái vấn đề mà tôi đã quên. Các vị cũng từng nghe pháp, từng tu tập, từng làm phước, nhưng mà không liên tục. Trong khi đó chúng ta muốn cái cuộc sống chúng ta hóa giải nghiệp là phải tu vô gián duyên. Cái gì mà tốt là phải làm liên tục, nghe pháp liên tục, tu tập liên tục, niệm Phật, kinh kệ, sám hối. Đừng chờ một năm đến ngày rằm tháng 7 mới lên chùa, không ăn thua gì hết. Chúng ta phải tu liên tục và là cái duyên không gián đoạn. Nhà Phật gọi là vô gián duyên. Bởi vì sao? Nếu chúng ta làm phước hôm nay, nghĩ cả năm sau không làm lại, cũng ví như vắt sữa con bò đấy các vị. À, những người nuôi bò sẽ thấy vắt rồi không làm liên tục đều đặn thì tự nhiên cái sữa nó bệnh hoạn rồi hết. Lấy nước ở giếng lên không đều đặn, lấy lên thì lại nguồn lại cho ra cái nước khác. Chúng ta lấy rồi bỏ quên, cát lấp tắc mặt tắc nguồn, giếng cạn khô. Cho nên làm phải liên tục, nghe pháp liên tục, tạo phước liên tục, tu tập liên tục, chúng ta mới chuyển hóa nghiệp chướng cho mình. Mình nhẹ nhàng, mình mới có công đức, mình hồi hướng cho cha, cho mẹ đang ở cõi giới nào đây. Thời cha mình còn sống, tạo các nghiệp ác, ví dụ sát sinh rất nhiều, làm nghề đồ tể. Chúng ta không thể nào nói người đồ tể mà sanh thiên. Người mà làm bằng nghề đồ tể, giết heo, giết gà, giết trâu, giết bò để bán, thì cái nghiệp đó chắc chắn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Không có được hạnh phúc khi sống, mà khi chết phải đọa vào cái cảnh giới đau khổ. Rồi bây giờ mình nói sao, mình thắp nhang, mình cúng cơm, cúng gà, rồi ba siêu thoát chỗ nào? Chúng ta phải tu tập thật sự, tạo rất nhiều công đức, hồi hướng cho người mất. Thì đó, kinh Địa Tạng là 7 phần, người chết được 1. Còn hơn là không có gì. Nhưng mà chúng ta bây giờ cứ toàn là trông đợi với cây nhang, với ít đồ cúng, rồi chúng ta về là tiếp tục tạo nghiệp, rồi chúng ta cũng đi địa ngục mà thôi. Cuộc sống này chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật ra đời vì thương chúng sinh quá đỗi vô minh. Ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cả chư thiên cũng vậy, nếu không nghe Phật Pháp chỉ biết hưởng thụ cho hết phước rồi rớt xuống. Chúng ta là con người bây giờ chỉ chạy theo tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, địa vị, sắc đẹp, tiền tài. Chúng ta cũng đi đến sự khổ đau và cái chết. Kiếp sống mỗi con người sinh ra trên thế giới ta bà này, dù thọ mạng dài hay ngắn, đều phải chia ra nhiều giai đoạn. Mới sanh ra thì ngây thơ là không có biết gì rồi, đúng không nào? Nhưng mà sư cũng nói đó, sanh ra là đứa bé đã, tay đã nắm chặt đó, cái khuynh hướng khát ái, tham ái đã thấy cho một đứa bé sơ sinh, mặc dù nó rất là ngây thơ. Lớn lên con người ta vì cuộc sống bươn chải ở xã hội, vì trách nhiệm đối với gia đình, với vợ, với con, với chồng, với cha mẹ hai bên, người ta lăn lộn vào trong cái trường đời này, bất kể đâu là thiện nghiệp, đâu là ác nghiệp. Nhiều con người nói giàu, nhưng mà đừng có vội mừng. Giàu mà là tạo cái sự giàu có đó bằng thiện nghiệp hay ác nghiệp đó. Nếu chúng ta giàu có bằng ác nghiệp thì phải chuyển nghiệp đi thôi, vì nó không về lâu và không để lại như ước hậu quả lâu nơi sau khi chết. Những thọ, những cái sự tái sanh của chúng ta ở trong những cảnh giới đen tối, thâm hèn, tồi tàn, đau khổ. Cho nên nghe rồi mình phải suy xét lại mình. Ở đây không thể nào mà ngủ lam. Nói thật với các vị, các bạn trẻ nói xưa ơi, nước mắt cướp hết trên các dòng Facebook và các pháp hỏi. Khóc để làm gì? Khóc để mà thương, để mà tiếc sao? Không. Với những đạo tràng, những con người tu tập tinh tấn như thế này, chúng ta phải làm gì để có công đức
và hồi hướng cho cha cha mẹ. Mà muốn như vậy, mình phải biết cái điều nhắc dẫn chúng ta. Nghe như vậy, mình nhớ lại cha mẹ hồi còn sống, tìm hiểu nhiều cái ác đẹp nhiều. Rồi chúng ta tự suy xét lại mình, làm cái ác đó, nhưng có giúp người cái gì không? Có biết tu tập ra sao? Có thương người khốn khổ hay không? Đừng trông con trong đêm để biết cha ở đâu, mẹ ở. Thời gian, cuộc sống của con người là làm ăn lăn lộn trong vòng quay, nhưng cuối cùng cũng là khổ với nghèo. Con làm quá trời con cũng nghèo xưa ơi. Tại sao? Tại cái giàu không phải là phúc lắm, tú quá mà giàu. Cái giàu là do phước báo, nhân là bố thí, nhân là biết cúng dường, nhân là biết làm các việc phước, việc thiện. Đưa đến kết quả làm chơi mà ăn học, không làm thì cũng có được người đó lắm. Còn cái cuộc sống mình kiếp sống nào cũng tạo tác vay nợ trốn nợ, tạo các nghiệp ác thì tất nhiên coi như thế thôi. Cuộc đời cứ bình minh tất một kiếp nghèo mát nhiều nỗi không ngờ, biết mình nghèo đến bao giờ, cố sao chẳng được, bây giờ làm chi, đời như đến sáng thì buồn tắt, kiếp nghèo mát đến học trả nợ, lang thang mỗi bước muôn nơi, chăm lo làm lụng mong đời sáng hơn. Quăng lòng nước tâm hồn hé mắt, kiếp nghèo sao nỡ thắt đời ta. Cuộc đời bám lối xót xa, mang bao nhan trái thật là buồn thay. Cái người nghèo như những sư cô cùng nghèo, tại sao lại cái nghiệp mình đã tạo tác bao nhiêu ác nghiệp, bây giờ may mắn được cái thân đường, không biết tu lại tiếp tục tạo nghiệp thì nó đã nghèo rồi lại khổ về cái công. Đời sống thì mịt mờ không có lối thoát. Còn có người biết tu tập có thể là đời sống rất đơn giản, chúng ta về tu áo cà ba áo lâu coi như là mài sắc không à. Ngày xưa chưa biết tu thì xăm đỏ tím vàng thì nhìn đơn giản nhưng rất là sung sướng, làm thêm rất là sung sướng. Còn khi không biết tu, tiền của sắc đẹp mới là sự thật. Bây giờ xin nhắc cái chữ nghèo. Tuổi tác sẽ già, đến lúc nào không hay, bên hoạn kéo tới hành hẳn thân xác. Rồi sao? Có người thì có tuổi thọ, có người chết giữa thanh xuân. Cho nên là cứ mỗi lần mùa xuân đến thì xin nhớ cái ca khúc của Giác An. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi cho nhiều thế, hôm nay vì đông bao cánh hoa lại tàn khuôn, từng bước hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm bạc sắc hương. Cái sự vô thường của cuộc đời chấp nhận được đoạn vô thường không ạ? Cuối cùng chúng ta phải đối diện một cái vấn đề tài sản chắc chắn mà mình phải có, phải mang đi, đó là cái chết. Tiền trăm triệu tiền lợi có thể không có, nhưng cái chết là gia tài sẽ mang lên. Nói cho mắc cười, chết mà là gia tài. Nhưng mà sư phải nói như vậy cho các vị nhớ, cái chết là chắc chắn nó sẽ đến với chúng ta. Có thể lát nữa, có thể ngày mai, chứ không phải ai cũng là biết người trăm tuổi có bao lâu. Sớm chẳng tổng tư để bạc đâu. Cái đó là biết người trăm tuổi là trường thọ thôi. Đó, cái mùa vu lan này mình hãy chúc mừng người nhà cha mẹ mình 65, 70, 80 là mình phải lạy cha lạy mẹ, mình chúc mừng cha mẹ được tuổi của Phật của trời cho. Chứ còn cái cuộc sống này chắc gì mình đã sống được mấy kỷ mấy niên, đừng có nói giết người trăm tuổi các vị. Cho nên cái chết là cái gia sản của mình, chắc chắn mình phải mang đi mà biết mang không mà. Khi mắt quan tài đầy lại, từ phút đó trở đi không thấy người đâu, chúng ta gọi là chết. Chùa sư vua chú tiểu mới có 4 tuổi mà họ chết là gì? Nó bảo chết là không tìm thấy ở đâu hết. Thần có nói gì mà cô nhìn thôi, hỏi nó chết là sao? Nó nói một người đã chết, hỏi chết là sao? Là sư phụ sẽ không tìm thấy ở đâu hết, không thấy trong chùa, không thấy trên xe, không thấy ngoài đường, không thấy ở đâu hết là chết. Mà không biết ai dạy tận nó nói như thế.
đối với chúng ta là chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy người thân của mình. Cuộc đời mình ai chẳng một lần mang cái tang trong trái tim. Con cháu thì mình đâu có đội tang đâu, mà cũng là sự mất mát trong tâm hồn. Cha mẹ là mình phải tang khó mấy năm. Cuộc đời này ai cũng có hết. Gọi là cái chết là định luật phải đến. Mà người ta khổ vì chết, không hiểu cái chết, cho nên sống tạo tác đau thương. Kiếp người như gió thoảng qua mâu, chưa thỏa lợi danh đã bạc đầu. Trẻ đẹp trí tài đều vô nghĩa, thời gian tàn phá hết còn đâu. Ra đi bỏ hết lại trần gian, vợ đẹp con thơ lẫn bạc vàng. Tất cả phải chăng là hư ảo, chỉ còn tội phước phải vương mang. Cho nên nghe pháp xong rồi là chúng ta nhớ, nếu cái chuyện nó vô tình thì giống như cái bút chì viết trên giấy, gom tẩy nhẹ là hết. Vô tình thì giống như là mình liệm một cái gì dưới nước vậy đó, nó sống lên cái là nó hết. Nhưng đã cố tình thì nó giống như là con dao khắc trên gỗ, muốn xóa không có dễ. Mà một ngày chúng ta tạo ác nghiệp là khắc không biết bao nhiêu vết dao sắc bén lên trên cái thân gỗ. Và muốn tẩy đi rất khó, nó sẽ theo chúng ta đời này, đời sau. Đó là nghiệp. Cho nên mình là ai, từ đâu đến, chết đi về đâu, nó bức rứt, nó ray rứt. Có con người chỉ vì cha mẹ thôi, cho nên cha mẹ chết bắt đầu đi chùa chiền, đi quy y tam bảo, làm được những cái việc tốt lành cho cha, cho mẹ, cho gia đình. Nhưng cũng có những con người, người thân chết rồi trở thành mê tín dị đoan. Tối ngày nằm mơ thấy cái này thế kia, thầy tà xuôi cái gì cũng làm, và thấy cái chỗ nào cũng thấy phần âm, phần này, phần nọ. Vì chúng ta vốn đã không chịu là bằng tuệ giác để nhìn nhận cuộc sống và cái chết. Cho nên sư nói rằng với những cái con người không tin rằng sẽ còn những cái cuộc sống kế tiếp sau khi chết, có nghĩa là đoạn kiến rồi. Con người như vậy, họ sống, họ có tạo tác bao nhiêu, họ cũng không biết. Tự ôm lấy cái khổ kiếp này, đa mang tới vô vàn kiếp sau. Còn chúng ta sẽ biết rằng cuộc sống này sau khi chết không phải là hết. Cha mẹ chúng ta, người thân của chúng ta ra đi không phải đã kết thúc. Ở Ấn Độ cổ xưa đó, Ấn Độ, người ta tin rằng bên trong một thể xác có linh hồn. Cái linh hồn trường cửu đó, đó là cái tiểu ngã, rồi làm sao nhập vào cái đại ngã để về với Phạm Thiên, về với trời. Cho nên họ tạo ra những pháp tu khổ hạnh, hành hạ thân xác. Càng hành hạ nhiều bao nhiêu thì về trời sớm bấy nhiêu. Nhưng đạo Phật là không phải như vậy nha các vị. Đức Phật từng tu khổ hạnh 6 năm dài, rồi cảm thấy cũng không đạt được gì hết. Cho nên Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh, đi trên con đường tu trung đạo, không ép sát khổ hạnh, không hưởng thụ dục lạc, mà bằng trí tuệ, bằng sự gì? Thiền định. Các cái giới pháp trang nghiêm cho thân, cho huệ, cho mạng, mà Ngài tìm ra ánh sáng chân lý của cuộc đời. Chúng ta là con của Đức Phật mà chúng ta không nhận biết được điều đó. Bây giờ còn khối người mang tiếng là Phật tử nhưng mà hành các cái vấn đề mê tín dị đoan, ai nói gì cũng nghe, tin thầy bà bói toán vớ vẩn, trong khi tất cả mọi sự là do nghiệp nó quyết định, nhân quả quyết định mọi thứ trong đời sống của chúng ta.
Xin cảm ơn các bạn.
Còn các cái tôn giáo theo thần quyền thì cho rằng con người là sản phẩm của Thượng Đế. Thượng Đế là đấng tối cao toàn năng, cho nên quyết định tất cả. Ai muốn lên thiên đàng, ai muốn đi địa ngục thì cũng do Thượng Đế quyết định, chứ không phải là chính bản thân chúng ta. Chứ đạo Phật là một cái tôn giáo nhân bản. Tự chúng ta quyết định con đường chúng ta đi về đâu, hôm nay và ngày mai. Bây giờ nhìn mình như thế này nè, mình tự suy xét cách mình sống đi. Ăn ở nề nếp, ngày nào cũng có thời khóa tu tập, ngày chay thì thanh tịnh, không có bao giờ mà ăn cái này cái kia rồi mai ăn bù bốt, ăn bù không có lộn xộn. Rồi có người á, người ta ăn chay nói ăn đi tôi chịu dùm cho, nói bậy không à. Những cái người tào lao như vậy là biết không phải ở trên xuống mà dưới đất lên, cõi dưới lên à, rồi sân hận, tham lam, trộm cắp, tà dâm dối trá là những cái cõi giới xúc sinh đi lên. Mới tà dâm, nó không có sống đời sống ngay thẳng trong trắng, một vợ một chồng lưng tinh lên hết cả, nó xúc sinh nó mới rối loạn. Bây giờ cái đời sống của chúng ta, người ta đạo đức băng hoại là bởi vì mình xem cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Có người tới tâm sự với sư: sư ơi, ngày xưa nghèo vợ chồng hạnh phúc lắm, bây giờ là cũng như trúng vài cái vấn đề đất đai, gia đình khấm khá lên, tậu nhà, tậu cửa, tậu xe. Chồng con ngày xưa đơn sơ chất phác, bây giờ lúc nào cũng láng mướt, dầu thơm, đó là xịt. Rồi là tự nhiên gia đình lạc lẽo, không có hạnh phúc. Mà hai đứa con thì xinh lắm. Rồi bạn bè con nói: tại vì ông càng ngày càng đẹp đẽ gọn gàng tươm tất, còn bà thì càng ngày càng xấu xí da nua. Hỏi sao? Sư nói những trường hợp đó mình phải để cho tâm mình an lạc. Mình ăn chay nè, mình sống nề nếp nè, thanh tịnh nè, mình trẻ. Nhưng mà không, cái thế giới bây giờ nó xúi mình đi sửa sắc đẹp. Mà ta tốn tiền lắm, nhưng mà sợ mất chồng cho nên đi đăng ký à, mà muốn cho chồng bất ngờ cho nên giấu, không cho chồng biết là mình sắp có một cái phi vụ sửa sắc đẹp. Đúng một cái lúc mà ông bảo tôi sắp sửa đi công tác nước ngoài 2 tuần, đó là cái thời gian thích hợp cho cô vợ sửa sắc đẹp. Các vị biết sao không? Cái ngày mà bắt đầu đến để bác sĩ rồi bắt đầu là mổ xẻ để làm mắt mũi gì đó, thì không ngờ lại gặp chồng của mình đang gì tình tự với bà bác sĩ thẩm mỹ. Rồi cô ta còn nghe những người y tá rồi nói rằng là có một đứa con với bà đó 2 năm nay. Thì coi như là nếu mà cái con người ta mà biết tu tập thì cứ từ từ và sống vô và làm sùm trời đất ở trong cái bệnh viện thẩm mỹ. Thì ông chồng bị sĩ diện tát cho cô này mấy tát, thế là mọi thứ chấm dứt tan tầm theo mây khói đó. Bởi vì con người ta là nghĩ cái vật chất này nè, cái sắc đẹp này nè, cái tiền tài, cái nhà cửa, cái danh vọng sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng thưa các vị, thiện nghiệp cho chúng ta hạnh phúc. Làm lành, nghe pháp, bố thí, kinh kệ, sám hối, thiền tập, những cái gì là thiện pháp sẽ đem lại cho chúng ta thiện nghiệp và hạnh phúc. Cho nên tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật là một tiến trình tu tập. Bây giờ đến Ấn Độ là còn hết những cái thánh tích thời ngày xưa Đức Phật tu tập như thế nào. Tuần lễ thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến 7 tuần lễ còn nguyên vẹn ở Bodh Gaya Bồ Đề Đạo Tràng. Để biết Đức Phật chúng ta là một nhân vật lịch sử, không phải trên trời rơi xuống mà dưới đất chui lên, nói chuyện này chuyện kia bằng cái tấm thân này, trải nghiệm tu tập để vượt qua sanh lão bệnh tử, đau khổ của kiếp sống con người. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng chúng ta có cái thân này, đời sống luân hồi này, nó là cái thập nhị nhân duyên, cái 12 nhân duyên đó, cái vòng nhân quả đó, từ vô minh để đến hành, tức là sự ngu si để đưa đến hành là sự tạo nghiệp. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Từ cái vô minh đưa đến hình thành con người, nghiệp, rồi bệnh, già, chết. Đó, cái vòng nhân duyên nó chính mình tạo ra. Mình tạo ra nhân, rồi các duyên, nó mới đưa đến một cái vòng sống như thế này. Mình biết như vậy rồi, không phải tại bà, tại ông, tại cha, tại mẹ, mà lỗi tại tôi, chứ không ở đâu hết. Mình mới tiến tu, mình mới là chuyển hóa các cái nghiệp chướng xấu ác. Cái vòng 12 nhân duyên là một cái liên, cái bút xích dài, cái vòng sanh tử luân hồi vô tận của kiếp người. Bởi chừng nào cho hết vô minh đây, tu sẽ hết. Nên cứ ai sao mình vậy thì cuộc đời mình sẽ đau khổ vô vàn. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng khi tấm thân con người tan rã, tứ đại trả về cho đất nước gió lửa, thì cái nghiệp thức phải tiếp tục dắt chúng ta đi tái sập. Khi chúng ta có cái xác thân này, nó cũng phải do cha mẹ trong thời kỳ giao hợp có thể có con. Có một tinh cha huyết mẹ gặp nhau và một cái thức. Đó, cái thức đó đi tìm nơi đầu má tái sanh. Thấy cha mẹ có nhân duyên với mình mới chui vào cái chỗ cha mẹ giao hợp. Thành ra mình mới thương cha, thương mẹ, giống cha, giống mẹ gì đó là do duyên. Chứ không phải là ai muốn có con là có. Có những người cầu tứ suốt đời cũng không có. Có con người, có thì phá. Đó là giết con từ trong trứng nước. Cho nên tạo nghiệp khổ vô biên. Vì vậy khi đủ ngày đủ tháng, thai nhi được sanh ra, rồi tiếp xúc các căn, tiếp xúc với các trần, tạo ra tham, bám víu, cố chấp. Đó. Rồi cuối cùng là tạo các nghiệp quả báo vô biên. Chính vì vậy, các nghiệp đó mà đưa cho chúng ta sau khi chết về các cái cõi luân hồi, đó là cõi trời, cõi thần tiên, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Mình phải xác định rõ như thế. Sống như thế nào để biết rằng rồi là tôi sẽ là sanh thiên, rồi là tôi sẽ về là cõi của chư Phật, chư Bồ Tát, rồi tôi sẽ là về cõi người, tôi tiếp tục tu tập. Nghĩa là mình phải biết mình là ai. Nhưng mà cuộc sống bây giờ là người ta không có chịu biết mình là ai, mà người ta thí mạng. Thí mạng để làm gì? Để rồi không biết ngày mai đi về đâu. Và chính vì vậy mà khổ đau muôn trùng bất tận. Thưa các vị, nếu chúng ta nghe Phật Pháp, chúng ta mới biết sợ. Để mà chúng ta biết rằng những cái cõi giới mà dễ đi nhất, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tùy theo cái nghiệp của chúng ta khi sống mà chúng ta tạo các ác nghiệp. Cho nên những cái con đường đó, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục rất là dễ rơi vào. Cho nên tháng 7 này cúng kiến, ai sẽ ăn được những cái thức ăn đó? Nếu người chết là ngạ quỷ sẽ ăn. Mình có muốn người thân mình là ngạ quỷ không? Không. Cho nên khi sống, tất cả phải khuyên sắp tấn nhau mà tu tập. Chứ con không có muốn cha mẹ chết để rồi ăn những cái đồ cúng tháng 7 gọi là cúng xá tội vong nhân. Mà sư nói có nhiều đạo tràng mắc cười: sư ơi sư, sao cúng xá tội vong nhân là cúng mía vậy sư? À hà, sư nghĩ rằng đó là những cái cách người ta vẫn làm. Mía rồi khoai rồi xôi rồi chè rồi cháo, người ta nghĩ cái gì ta cúng cái đó. Đó, bây giờ làm con quỷ đó lấy cái gì mà ăn mía? À, cái cổ thì bằng cọng cọng chỉ nè, người bốc lửa quanh năm lấy gì mà ăn mía ăn khoai? Chỉ là cái thức ăn bằng cái thức thôi. Còn các cõi giới khác như là cõi trời là không ăn cái đó rồi, tái sanh lại làm người là không ăn rồi, đi địa ngục lấy gì ăn? Như là bà Thanh Đề đó, vì cực trọng nghiệp ác, cực kỳ ác, rơi thẳng vào địa ngục, cho nên cũng đâu có ăn được cái gì trong tháng 7 cúng đó, đúng chưa nào? Cảnh địa ngục thì là rất là thê lương. Cho nên chúng ta nhớ một cái đoạn mà Mục Kiền Liên đi thăm mẹ: điều hiu gió bông chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vân vơ, chuông chùa xa đưa thuyền mơ. Mục Kiền Liên đứng nhìn cánh đêm dần lan, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Đây nơi âm cung, gió đưa tiếng sầu tê lòng. Đây nơi ôi nơi, mẹ ta đã đền tội thế. Diêm vương, hãy cho thần này phút mòn. Cơm đây, mẹ ơi hãy thời đi mẹ. Nhưng than ôi, cơm hóa tham, lại Phật ngài ban ơn lành. gọi điện một âm mưu, một kỳ liên đắc quả thắng, dâng cơm cho mẹ, cơm hóa thành thắng. Cho nên nhiều người nói mày tu đi nha, tu cho má nhờ chứ con không nhờ được đâu. Một kỳ liên đắc quả thắng còn bỏ tay. Cơm hóa thành thang, lạy Phật, ngài ban ơn lành cho con cứu mẹ. Bằng nhờ công đức tu hành mười phương tăng chúng, sau 3 tháng an cư, thanh tịnh giới thuân hệ mạc, cùng hồi hướng công đức lành cho bà thanh đề. Tâm bà từ trong cái biển lửa của tham, của sân, của si, của ái, của dục đó, nó phát lên cái sự hoan hỷ. Tự bà cứu bà, bởi vì là bà sanh tâm hoan hỷ cả vậy. Chứ không phải là chiếu phép màu phép thần gì mà bà lên đâu, mà tự nhiên bà sanh tâm hoan hỷ, bà xả bỏ tất cả những cái sự chấp thủ hung ác, ích kỷ, tàn bạo trong kiếp sống theo bà tới địa ngục. Nếu như chúng ta tu tập mà muốn mình xâm thiên thì mình phải nhẹ nhàng tha thứ. Mình muốn trở lại làm con người tu tập là mình phải bao dung, yêu thương, biết cho hơn là nhận. Còn suốt ngày gom, chửi bới, si mê, tâm chúng ta đã tạo cảnh giới, chúng ta đi rồi. Mà địa ngục thì đó, gió đưa tiếng sầu tới lòng, âm u nơi đây mẹ ta đền tội thế. Còn mình có đền không? Mình cũng âm u, mình cũng sống trong gì? Cái tiếng khóc của lương tâm, bởi vì mình đâu sống trong pháp thiện. Người sống trong ác pháp không đợi đi địa ngục, ngày nào cũng khổ đau. Cho nên cái cuộn Phật quốc rồi là gì? Thay vì mình một là tự tử không xong là giết cha giết mẹ. Bây giờ là báo chí là con giết cha giết mẹ, là sống trong địa ngục từng giây từng sát na trong cuộc đời. Cái thiện nghiệp mới đem lại an lạc, mà thiện nghiệp đó không phải là thắp nhang cầu khấn mà đem tới thiện nghiệp, mà tự thân chúng ta lạy Phật, bởi vì ngài là bậc đại trí tuệ và con nguyện theo bước chân ngài. Cho nên ngoài 6 cõi giới đó ra thì còn có một cõi mà gọi là cực lạc, vô cùng hạnh phúc, dành cho những chúng sinh tu tập rất cao, theo các hạnh nguyện, tâm nguyện của Đức A-di-đà mà về cảnh Tây Phương cực lạc. Chúng ta cũng chưa về đó được thì bàn luận làm chi là có hay không. Giờ tạo nghiệp quá trời luôn, rồi nói không có, địa ngục là đúng rồi. Mình không bao giờ nghĩ đến chuyện tu tập chuyển hóa nghiệp trước, mà bây giờ cứ bàn cõi này có, cõi kia không, cuối cùng bao nhiêu nghiệp, tội khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp lắm trọn. Theo quan điểm Phật giáo, tùy theo nghiệp của chúng sinh đó, nghiệp là do ý thức, phải không nào? Do đời sống, do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, sau khi chết chúng sanh đó sẽ đi tái sanh. Có những cái quan điểm cho rằng sẽ trải qua một cái giai đoạn thân trung ấm, thường là 49 ngày. Nhưng mà truyền thống Theravada là Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng không có thân trung ấm, chết là sẽ tái sanh ngay. Thì mình chỉ muốn tin cái quan điểm nào cũng được, nhưng cuối cùng đều là phải tái sanh. Mà tái sanh cái cõi nào là do mình. Một là tái sanh liền tức khắc theo quan điểm Theravada, hai là đi qua một giai đoạn thân trung ấm 49 ngày. Các vị muốn tin theo quan điểm nào thì tùy theo cái vị thời dạy mình, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tái sanh, nghĩa là chết không phải là hết. Vì vậy cái truyền thống mà tin có 49 ngày đó thì con cháu bắt đầu là cầu siêu nè, đó, bố thí nè, cúng dường nè, tụng kinh, sám hối, lập công bồi đức cho người chết. Chứ chẳng lẽ người chết đó mình nhậu nhẹt, ăn uống, bê tha. Trời ơi, có những cái đau lòng lắm các vị. Người chết chưa chôn, con cái đem tiền đi cá độ rồi, đi ăn chơi rồi. Cuộc sống rất là kinh khủng, phải không nào? Đó. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng, dù cho cái quan điểm lập tức tái sanh hay qua giai đoạn trung ấm 49 ngày, thì tất cả con người ta khi sống hãy tạo các nhân thiện lầm như là bố thí, giữ giới. Quan trọng nhất là giới. Giới không sát sanh, giới không trộm cắp, gian tham, hối lộ, giới không tà dâm, giới không dối trá, lừa đảo, giới không rượu chè, cờ bạc, bất hiếu. Giới đánh mất trí tuệ của mình bằng cái chất gây say, gây nghiện. Còn người ta giữ các giới đó, chúng ta yên tâm, giống như là dầu đổ trên nước, không ai cầu chúng ta vẫn nổi. Mà tạo các ác nghiệp phải không nào? Thì rơi thẳng xuống giống như là cục đá thả ra nước vậy thôi. Cho nên tất cả là công đức của chúng ta, công đức của những người đi thọ sanh. Đó, cái người mà được hưởng phước trời là vốn hành không chỉ năm giới mà hành thập thiện, giữ các thanh tịnh về khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp, cho nên sanh về cõi trời hưởng phước báo. Còn về cõi người như chúng ta nè, là cuộc sống của mình có khổ có vui, cũng có vay có trả, cũng có tạo tác nghiệp và cũng có biết hối hận sám hối rồi tu tập. Những người đó chết sẽ trở lại làm người tu tập tiếp, và còn trở lại ở những cái nơi tốt đẹp để tu, hay là ra vùng biên địa hạ tiện, là còn do cái căn tánh bổn tánh bỏng sẻn keo kiệt của mình để đi vào cái nơi sung sướng hạnh phúc, hay là vào cái nơi đen tối. Làm người mà có nhiều cái cõi giới rất là bi đát các vị. Cái bụng thì to, cái chân thì nhỏ, và bên cạnh con diều hâu nó chờ cái em bé nó chết để nó ăn thịt ở trên cái những cái sa mạc ở châu Phi. Cho nên chúng ta thấy cái cõi người có vay có trả, có tu có tạo nghiệp trở lại kiếp sống làm người. Còn cái cõi Atula là những con người khi sống cũng có tạo những nhân tốt nên sanh thiên, nhưng tánh tình nóng nảy và lúc nào cũng muốn hơn người, muốn chiến thắng, muốn gây gỗ và chiến thắng, cho nên sanh về cõi Atula. Có người nói xưa chắc con về Atula quá, hỏi sao vậy? Nó còn nóng lắm, nhưng mà thôi, Atula cũng là trời, con cũng chịu. Nam Mô A Di Đà Phật, các vị ơi, Atula không có ngon lành gì đâu. Cơm, thức ăn ngon lành, nhưng mà ăn sắp hết đã biến thành ếch nhái và các chất tạp dơ dãy. Không bao giờ mà trọn vẹn, cái sân mà nó tạo thành uế khí, uế tạp. Người nói thôi giờ con sân đó, con không tu được, con chấp nhận làm Atula. Trời ơi, cái cõi giới đó khổ đau lắm, gây hấn suốt ngày, thức ăn không có tinh khiết. Cái cõi người á khổ đau như vậy, nhưng mà dễ tu. Vì khổ mới tu, vì sanh ly tử biệt mới tu, vì thất vọng mới tu, vì chán nản cuộc đời ý thức lại để mà tu. Cho nên xin chúc mừng cho tất cả chúng ta được thân người, được nghe Phật Pháp để tu tập. Còn ba cõi còn lại là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thì kinh gọi là ba đường ác. Đó, tháng 7 này mà cúng á, cúng xá tội vong nhân bày ra ngoài đường á, này kia khắc ngọn là ngạ quỷ ăn. Súc sanh không có ăn, địa ngục không ăn, ngạ quỷ sẽ ăn. Nếu mình muốn người thân của mình ăn mấy cái đó thì tức là người thân của mình là ngạ quỷ. Mà mình đâu có dám cản, nếu người ta tạo tác các ác nghiệp đi vô con đường ác đó là tất nhiên. Mình cũng vậy đấy nè. Cho nên Đức Phật nói, mùa Vu Lan báo hiếu dâng cho cha mẹ, hay là mỗi một ngày chúng ta dâng cho cha mẹ thức ngon thức ngọt, hầu hạ mẹ, dọn dẹp những đồ ô uế cho mẹ không não phiền, cõng mẹ trên vai, cõng cha trên vai, đi nơi này đi nơi khác khắp thế gian cũng chưa là có hiếu. Người con đại hiếu phải dắt dẫn cha mẹ vào con đường chánh nghiệp, tin sâu nhân quả. Bởi vì mình dắt cha mẹ như vậy thì cha mẹ mới không có tạo các ác nghiệp mà rơi vào ba đường xấu: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên đại hiếu là phải dắt dẫn cha mẹ quy y Tam Bảo, tin nhân quả và tu hành đúng chánh pháp. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng giáo lý quan trọng của Phật giáo là duyên khởi, nhân tạo ra quả. Con người vui khổ là đều do chính bản thân này. Cho nên nghe Phật Pháp cần phải quyết tâm chuyển hóa nghiệp chướng tu tập, để mà mình chọn con đường đi cho chính mình. Mình đừng có cho là cái chuyện đó là đặt ra nói để dụ cho mình tu. Trong khi đó, khi Đức Phật còn tại thế, một lần đó Đức Mục Kiền Liên đi từ trên núi xuống cùng với một vị tôn giả. Tự nhiên Mục Kiền Liên mỉm cười, thì tôn giả Lăng Xà Kha mới hỏi: ngài cười vì điều gì thế? Bởi vì ta vừa thấy có một cái con quỷ mà toàn thân nó bốc lửa đỏ. Ta vừa nhìn thấy một con quỷ khác, bụng to cổ nhỏ như sợi chỉ, mà đau khổ bay qua bay lại trước mặt của ta. Ta vừa thấy một vị sa môn, hình tướng là sa môn, nhưng mà toàn thân đầy những nhơ nhớp và lửa cháy. Thì cái vị tôn giả Lăng Xa Kha mới hỏi Phật là chuyện của một Kiền Liên nói đúng không? Một Kiền Liên ông đắc quả A-la-hán, ông thấy. Ông kia tu thì chưa đắc đạo nên không thấy. Ông kia không biết đúng sai mới hỏi Phật. Đức Phật mới trả lời điều một Kiền Liên nói là hoàn toàn chính xác. Chung quanh chúng ta, cõi giới mắt phàm không nhìn thấy, có quỷ, có ma, có những cái con người vốn tạo các ác nghiệp vất vưởng trong không trung. Trong đó có người thân của chúng ta, có cha mẹ nhiều đời do vì không biết tu tập mà phải gánh chịu các ác nghiệp. Đức Phật từng khẳng định như vậy. Cho nên trong đời sống của chúng ta phải cẩn thận cái nghiệp. Thứ nhất là cực trọng nghiệp, đó là tội ác cực kỳ, giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, ngũ nghịch thập ác. Nhớ tới cái điều này là nhớ tới bà Thanh Đề đó thôi, rớt thẳng vô địa ngục mà con đắc quả thắng không cứu được, cực trọng nghiệp. Mà nếu mình cực thiện là phải tứ thiền mới là cực thiện, chứ sống đại khái vậy cũng không có cực thiện đâu, hơi hơi thiện thôi, thiện sơ cơ thôi. Còn mình cực thiện phải là ở trình độ tứ thiền các vị ơi. Còn cực ác là chết, là đi thẳng địa ngục. Thứ hai là tập quán nghiệp, tức là thường nghiệp, việc hàng ngày. Người mở miệng là chửi, mở miệng nói xấu, mở miệng là chê bai, mở miệng là ganh ghét, là tập quán không bao giờ mà chừa bỏ được. Biết đó là xấu, cái tập quán nghiệp này các vị biết không, nó đưa mình đi vào cõi dữ rất là dễ dàng. Bởi vì khi chết là cái con đường tập quán lôi mình đi nhanh nhất. Cho nên các ác nghiệp cũng do là thường nghiệp của mình uốn nắn mình khi sống cũng như khi chết. Thói quen ăn uống, nói năng, việc làm, suy nghĩ. Con người bây giờ tập lắng lòng xuống niệm Phật đi, cái tâm ngồi đâu mà nghĩ bậy bạ, nó cũng đưa mình đi vào cõi giới xấu. Có những sinh viên tâm sự thật với sư là trong tâm con ngồi xuống là thấy toàn chuyện ái dục nam nữ, con phải làm sao? Dám nói thật. Sư nói con phải nghe pháp, lấy cái pháp này chuyển hóa cho pháp kia. Chứ các con đừng có nói là ngày mai con chừa, không có chừa đâu. Các vị bây giờ bị các tập khí xấu, phải lấy niệm Phật, nghe pháp sám hối, mà cái pháp sám hối cực kỳ hay. Thân này phải lạy, cái tâm này phải thanh tịnh. Ví dụ chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phổ Quang Phật, là chúng ta phải thấy ánh sáng của chư Phật nhập trời, lạy xuống thì nghiệp chướng chúng ta tiêu tan. Chúng ta phải thực sự tu để chuyển hóa ác nghiệp, không thể bằng khấn vái van xin, bằng lời hứa cho ngày mai. Đó, sư nói về cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là gì? Đời sống con người hôm nay tích lũy vô số nghiệp từ trong quá khứ. Cho nên thì các vị nghèo nè, khổ nè, rồi mình vậy là may mắn nha. Đó, chứ mà chùa sư là Vu Lan nè, 700 người về chùa, quên 1-2 ngàn gì không biết, nhưng mà phải 700 người mù. Họ sanh ra mù loà. Sư làm Vu Lan cho họ. Năm nay, năm ngoái năm nay là bắt đầu xin sư được dân y, để kiếp sau con không còn mù loà. Con biết tích lũy công đức bằng những cái đồng tiền của kẻ mù loà để xin dâng lên cúng dường mùa Vu Lan. Và các vị biết cái đồng tiền của người mù nó nhỏ nhé, tí xíu thôi, nhưng mình đồng ý để cho họ làm công đức, mình đắp bồi vô thêm để họ được cúng dường. Tích lũy có thể là ác nghiệp và thiện nghiệp. Cái người mù mà bây giờ còn biết tích lũy nghiệp bằng cách là cúng dường và bố thí. Còn chúng ta cứ gom lòng tham vô đáy. Cho nên cái tích lũy nghiệp này, chính nó dắt dẫn chúng ta đi tái sanh rất nhanh. Nếu mà cái cực trọng nghiệp và tập quán nghiệp không có mặt, thì cái tích lũy nghiệp này lôi một cái rẹt là đi vô địa ngục liền. Nó quá dày, nó quá sâu trong nhiều kiếp. Và cuối cùng là cận tử nghiệp, là cái nghiệp nhân của con người lúc lâm chung nghĩ tưởng cái gì đi về cái chỗ đó. Vì vậy tại sao khi sống phải lo nghe pháp, niệm Phật, tụng kinh, rồi là hành thiền tập vân vân. Nếu không thì khi chết các cái đời sống này nó quay lại như một cuốn phim, nào tham, nào sân, nào ái dục, nào tiền tài, của cải, và nó kéo chúng ta đi đầu thai ở những cảnh giới vô cùng đau khổ. Như vậy bốn cái loại nghiệp đó chúng ta phải tu tập, tích lũy các thiện nghiệp, tu hành các thiện nghiệp để mà hóa giải. Cầm tự nghiệp phải là nghiệp tốt, tích lũy nghiệp phải là nghiệp tốt, cực trọng nghiệp phải là nghiệp tốt, và tập quán nghiệp mà chúng ta mở miệng là A Di Đà Phật, mở miệng là Mô Phật, mở miệng là nói những lời đúng chánh pháp. Có như vậy mình mới có công đức cho mình và hồi hướng cho cha và cho mẹ. Thì các cảnh giới tái sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì đau khổ rồi. Chúng ta nhìn con vật coi, ăn cái gì, sống ra sao? Con quỷ thì sao? Đói khát. Địa ngục thì sao? Tâm tối. Không cần nói cũng biết. Còn cõi người chúng ta khổ như vậy, nhưng cũng còn nghe pháp, cũng còn chuyển hóa được. Cho nên hãy hạnh phúc ở cái cõi người này để mà tu tập, chứ đừng có chờ đợi một cái chuyện gì cho ngày mai hay kiếp sống xa xôi. Hãy tu tập ngay từ bây giờ, khi còn được mang thân người và được nghe Phật pháp. Sư còn nhớ một cái câu chuyện sư muốn chia sẻ với các vị trước khi kết thúc pháp thoại hôm nay. Đó là cái câu chuyện này ngay ở trong tích truyện Pháp Cú do Đức Phật nói ra. Đó là có một lần khi mà Đức Phật đang đi khất thực ở thành Vương Xá ở xứ Ấn Độ, thì Ngài nhìn thấy một con heo nái. Con heo nái này nó còn non, nó gọi là heo nái tơ. Rồi Đức Phật thấy như vậy mới cười với A Nan. A Nan lúc đó thì chưa đắc quả La Hán, cho nên cũng không biết Đức Phật cười vì lý do gì. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao nhìn thấy con heo nái này mà Đức Phật lại cười? Đức Phật mới nói: Này A Nan, vào thời Đức Phật Kakusanda thì cái con heo này là một con gà trống á. Nó đi qua đi lại ở gần thiền đường của các sư. Đức Phật nói: Vào cái thời Đức Phật Kasusanda, tức là có những cái Phật quá khứ. Đây là thời Đức Phật Thích Ca giải thích với A Nan là cái thời Đức Phật quá khứ. À, lúc đó cái con gà trống này nó đi qua đi lại ngay cái thiền đường. Vậy mà bây giờ có những quan điểm cho là có một Đức Phật Thích Ca, chúng ta Phật vào. Chúng ta không chịu coi kinh, nghe pháp, cứ tự đoạn tà kiến của mình phát tùm lum. Trong khi Phật nói nè, vào thời Đức Phật Kakusanda, con heo nái này nó là một con gà trống ở bên thiền đường, nhưng mà chỉ là con gà thôi, đâu có biết nghe pháp, nhưng cứ đi qua đi lại cái thiền đường đó thì có một vị tỳ kheo hay niệm cái đề mục tu chứng tuệ giác, tức là người ta hô thiền làm cách nào để mà chứng đắc được tuệ giác. Cái con gà trống nó cứ đi qua đi lại, cái âm thanh đó chỉ đi vào trong con gà trống một cách vô tình. Vậy mà hết kiếp gà, nó tái sinh vào cung vua và làm công chúa Ubari. Đó, Đức Phật nói. Rồi một hôm công chúa đi vào cái nhà xí, thấy một đống giòi bọ, liền đứng lại quán tưởng. Quán tưởng đống giòi đó, chứng ngay sơ thiền. À, và sau khi mãn cái kiếp công chúa, được sanh vào dòng dõi Bà La Môn giàu có. Sao nhìn cái đống giòi mà chứng sơ thiền, còn mình nghe pháp tu quá trời không chứng gì hết. Cái gì nó cũng phải có quá khứ các vị, nó phải tu từ nhiều kiếp. Xưa con nghe tiếng kinh con khóc, con thấy áo vàng của quý thầy con khóc, là bởi vì quá khứ có tu rồi. Tu nửa chừng rồi ra, tu nửa chừng rồi phá giới, tu nửa chừng rồi là tạo tác. Chứ bây giờ nhìn lại cái hình ảnh quý sư quý thầy tu hành trào nước mắt mà không biết tại sao. Nó có quá khứ hết. Các vị đang ngồi nghe pháp như vậy đó hả? Có quá khứ nghe pháp rồi mới nghe được, không dễ nghe pháp đâu. Mà đây cái tại sao công chúa chỉ nhìn cái đám giòi bò trong đống phân mà đắc sơ thiền. Công đức chứng sơ thiền, ly dục, ly bất thiện pháp mà kiếp sau được sanh trong dòng dõi Bà La Môn giàu có. Ấn Độ là Bà La Môn là số 1 rồi. Nhưng mà rồi ở trong cái giai cấp giàu có đó, cho nên là khinh người, hưởng thụ, rồi là tạo ác nghiệp. Cho nên hết cái kiếp Bà La Môn mới làm cái con heo nái này đây. Đó, nghe Đức Phật nói rõ ràng. Một cái con gà, rồi là thành công chúa, rồi làm Bà La Môn, thành con heo. Đó là Đức Phật nói đó. Nhưng mà Đức Phật còn nói ta còn thấy cái kiếp vị lai nữa, chứ không phải chỉ bấy nhiêu. Cái con heo này đây, sau kiếp heo nái, nó lại trở vào cung vua Suvarnabhumi. Bởi vì làm heo nó quanh quẩn ở khu Trúc Lâm Tinh Xá, nó nghe Phật thuyết pháp, cho nên kiếp sau nó lại vào cung vua. Rồi hết kiếp vua thì lại tái sanh vào làm con của người buôn ngựa. Hết kiếp đó lại làm con của phù thủy. Rồi hết kiếp phù thủy lại sanh vào nhà quý tộc, rồi lấy tể tướng. Rồi một hôm các cái vị tỳ kheo đắc đạo nhìn thấy cái cô con gái lấy tể tướng này mới nói: aha, phu nhân của ngài tể tướng này vốn là con heo nái đấy thôi. Chỉ nghe nói như vậy mà cô ta nhớ lại quá khứ, chứng túc mạng thôi. Nhớ nó chứ, thăng trầm luân hồi như vậy mà nếu có duyên vẫn đắc đạo. Chúng ta cũng thế, luân hồi thăng trầm sinh tử, nhưng hãy tu, hãy nghe pháp, rồi chúng ta cũng sẽ chứng đắc các quả vị từ sơ quả Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cho nên khi nghe câu chuyện này, các tỳ kheo vô cùng xúc động. Nhưng mà Đức Phật nói không có vấn đề gì đâu. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa đoạn, khổ này vẫn sanh hoại. Mình chặt tu cái trên ngọn, cái hình thức, thì gốc khổ vẫn truyền miên sanh tử. Pháp thoại của sư muốn nhắc nhở các vị hãy ráng tu ngọn cành thân lá, rồi đến gốc, tận sâu trong gốc, đoạn trừ các ái nghiệp, các cái tùy miên kiết sử, để chúng ta mới thật sự là những người đang sống trong thiện nghiệp, tạo các công đức cho chúng ta, hạnh phúc cho gia đình ta, và có thể hồi hướng cho những người đã mất. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.